Tác phẩm Sài Gòn đất và người. Tác giả Nguyễn Thanh Lợi. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Liên Xuyến. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Sống ở bất cứ vùng đất nào, những người dân sở tại đều luôn có nhu cầu muốn tìm hiểu về nơi chốn mình sinh ra, lớn lên, đã rời xa hoặc với những ai chọn nơi đây làm đất định cư lâu dài, cũng đều có những khát khao như thế. Sài Gòn là đất hội tụ qua những chiều kích lịch sử, văn hóa, những dấu xưa tồn tại bên cạnh những nét hiện đại của một thành phố trẻ năng động, dường như là một mãi lực hấp dẫn cho nhiều người, còn bởi tính rộng mở trong tinh thần phóng khoáng của đất phương Nam. Sài Gòn đất và người của tác giả Nguyễn Thanh Lợi, một cư dân của Sài Gòn qua gần 5 thập niên, đã vẽ nên những nét chấm phá của một Sài Gòn xưa và nay. Đó là những tên đất, tên người, những diễn biến lịch sử, nhịp sống đời thường để làm nên một dung mạo riêng. Tại sao gọi là Thủ Đức? Có hay không những địa danh bị viết sai ở Sài Gòn như Cát Lái, Gò Vấp, Hàng Xanh, An Thích, Rạch Chiếc, Dần Xây, Thanh Đa, những kiểu đặt tên chợ ở Sài Gòn qua hàng trăm tên chợ, phản ánh tính đa văn hóa của một đô thị lớn với những điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, đặc điểm sinh hoạt kinh tế, quan điểm thẩm mỹ, cùng với sự giao lưu văn hóa của thành phố trong quá khứ và hiện tại. Những cây cổ thụ đã để lại thành địa danh như chợ cây Da Cờm, chợ cây Da Sà, đất Thị Nghè bên dòng kênh Nhiêu Lộc đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử văn hóa nơi thành phố này. Thành phố sông nước với cảnh quan trên bến dưới thuyền một thời trong lịch sử, những dòng kinh tàu hủ, ruột ngựa, lò gốm gắn liền với các địa danh lò gạch, lò lu, lò gốm, lò siêu là những xóm thủ công nổi tiếng của Sài Gòn xưa. Những đường Thiên Lý ở Sài Gòn đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử của vùng đất này trong quá khứ, giúp ta mường tượng được một thời mở cõi của cha ông, không chỉ là con đường chinh chiến mà còn là con đường xây dựng. Chiếc xe thổ mộ có vòm mui đặc trưng đã là hình ảnh quen thuộc gắn với phố phường Sài Thành. Sài Gòn đi tiên phong trong việc phát triển giao thông với những sân bay, bến cảng thời thuộc địa, nổi tiếng với xe lửa Mỹ Tho. Những tập tục, tín ngưỡng cũng là những nét văn hóa riêng của Sài Gòn như chuyện thờ cọp, thờ cá ông, thờ bà chúa xứ. Trịnh Hoài Đức với Gia Định Thành Thông Chí, tác phẩm địa chí sáng giá về Nam Bộ, Quách Đàm, người có công xây chợ Bình Tây, hay nhà nghiên cứu Lão Thành, Nguyễn Đình Tư, đều giống nhau ở chỗ cùng nhau xây đắp nên thành phố này. Mỗi bài viết là một câu chuyện nhỏ, giàu tính tư liệu, như lời thầm thì của tác giả vốn rất yêu mến thành phố này, để gửi gắm đến bạn đọc về một hòn ngọc viễn đông xưa và nay. Trong lần tái bản này, tác giả có chỉnh lý bổ sung một số nội dung trong các bài viết. Đồng thời chúng tôi cũng đưa vào trong sách bài viết một góc nhìn lịch sử xã hội qua Sài Gòn đất và người của tiến sĩ Trần Hạnh Minh Phương, để thấy được phương pháp tiếp cận lịch sử xã hội mà tác giả đã sử dụng khá thành công khi biên soạn cuốn sách này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Những địa danh bị viết sai ở thành phố Hồ Chí Minh. An Thích, năm 1880, là một trong 19 tổng của hạt Sài Gòn, gồm 5 xã thôn. Hiện nay địa danh này chỉ còn tắt ở huyện Cần Giờ. Trong Monographie de la Province de Gia Định 1902 và nhiều bản đồ của Pháp ghi là tổng ăn thịt. Đúng ra phải viết là ăn thịt, vì ngày xưa nơi này nổi tiếng có nhiều cọp dữ hay ăn thịt người. Bến Lức là một phụ lưu bên tả sông Vàm Cỏ Đông, phần lớn chảy trên địa bàn tỉnh Long An, rồi một phần chảy vào huyện Bình Chánh, nhập với sông Chợ Đệm, làm ranh giới giữa thị trấn Tân Túc và xã Tân Nhật. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị 1895 của Huỳnh Tịnh Của ghi lức là thứ cây nhỏ, lá nhỏ hay mọc mé biển. Jenny Prenn, tác giả cuốn Dictionnaire Anamite Français 1898 định nghĩa tên một loại cây có lá ăn được. Cây lức thuộc họ cúc Asteraceae, tên khác gọi là lức cây, theo cách gọi dân dã của đồng bào Nam Bộ để phân biệt với lức dây, mọc hoang ở vùng ven biển trên các bờ kênh rạch, truông gai, cửa sông, từ Nghệ An đến các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Loại thứ hai là dây lức, thuộc họ cỏ roi ngựa, Verbenaceae. Tên khác là lức dây, mọc hoang rải rác ở bãi cỏ ven đường, bờ đê, bờ ruộng, bìa rừng, có nhiều ở vùng biển. Do người Nam Bộ khi phát âm không phân biệt phụ âm cuối C và T, nên đọc và viết sai Bến Lức thành Bến Lức. Tên chữ của sông này là Lật Giang, Gia Định thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức. Bến Lức nay là một huyện thuộc tỉnh Long An, giáp ranh với huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có hai đặc sản nổi tiếng là thơm Bến Lức và rượu đế Gò Đen. Cát Lái. Hiện nay có các địa danh ngã ba Cát Lái, phường Cát Lái, bến phà Cát Lái, quận 2, sông Cát Lái, rạch Cát Lái lớn, rạch Cát Lái bé, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Đây là nơi Cát Lái buôn thường tụ tập mua bán. Trong dân gian vẫn còn lưu truyền những bài vè về Cát Lái buôn ghe bầu từ miền Trung vào Gia Định, với hai bài vè lái vô và vè lái ra. Do vậy, nếu viết địa danh Cát Lái là vô nghĩa. Rạch Chiếc là con rạch nằm trên địa bàn phường Phước Bình, quận 9, nối sông Sài Gòn với sông Đồng Nai ở phía đông bằng tắc Đồng Nhiên, bắt đầu từ rạch Trao Trảo đến sông Sài Gòn. Cắt ngang xa lộ Hà Nội dài khoảng 6.000 mét. Nơi đây nổi tiếng với trận đánh giải phóng Sài Gòn hồi tháng 4 năm 1975. Chiếc là thứ cây mọc hoang, thấp nhỏ, lá lớn hay mọc hai bên mé sông vùng nước lợ. Thường ra lá non, vị chát chát, có thể ăn như rau. Trường hợp viết và đọc sai cũng tương tự như địa danh Cát Lái. Gò Vấp. Hiện nay có các địa danh chợ Gò Vấp, phường 4, quận Gò Vấp, ngã 5 Gò Vấp, phường 4, phường 7, làng hoa Gò Vấp, phường 11, phường 12. Gò Vấp vốn là một gò có nhiều cây vấp, bois de fer, một loại cây cứng như lim, có thể dùng làm củi. Đúng ra là Gò Vấp sau bị độc chệch thành Gò Vấp. Ở Kiên Giang cũng có địa danh Rạch Vấp. Hàng Xanh. Hiện còn địa danh vùng Hàng Xanh, bao gồm một phần địa bàn các phường 24, 25, quận Bình Thạnh, chợ Hàng Xanh, phường 24, ngã ba Hàng Xanh, phường 15, phường 24, phường 25, nút giao thông Hàng Xanh, phường 15, phường 17, phường 21, phường 25. Xanh là thứ cây lớn, nhánh có tua, về loại cây da mà lá nhỏ. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, Huỳnh Tịnh Của. Ngày trước, dọc theo hai bên đường, nay là đường Bạch Đằng, có hai hàng cây xanh, dân thường gọi là hàng xanh. Vậy địa danh Hàng Xanh do đọc chệt từ Hàng Xanh mà ra. Rạch Ong. Có các địa danh Rạch Ong bé, ranh giới giữa phường 3 và phường 4, quận 8. Rạch Ong lớn, cầu Rạch Ong, ranh giới giữa quận 7 và quận 8. Chợ Rạch Ong, phường 2. Rạch Ong lớn và Rạch Ong bé là hai con rạch có nhiều ong về làm tổ. Xưa, mật ong được khai thác ở nơi này và đem qua bán ở vùng bên cạnh, nay còn địa danh cầu mật. Phường 3, quận 8, trên đường Phạm Thế Hiển. Sách Gia Định Thành Thông Chí và Đại Nam Nhất Thống Chí đều dịch địa danh này ra chữ Hán là Đại Phong Giang và Tiểu Phong Giang. Phong nghĩa là con ong. Từ địa danh Rạch Ong ban đầu đọc nhầm thành Rạch Ong sau này. Dần Xây. Con sông làm ranh giới giữa hai xã An Thới Đông và Long Hòa, huyện Cần Giờ. Từ sông Ngã Bảy đến sông Mũi Nai, dài khoảng 700 mét. Cầu Dần Xây bắc qua sông Dần Xây, dài 381 mét, xây dựng năm 2001 trên tuyến đường Sài Gòn, Cần Giờ. Trước khi cầu xây xong, nơi này còn có bến phà Dần Xây. Trong bản đồ năm 1885, địa danh này được ghi là Dàn Xây. Bản đồ năm 1935 ghi Giang Xây. Bản đồ của chính quyền Sài Gòn ghi là Dần Xây. Có người viết lại là Vần Xây. Dần Xây có âm gốc là Dằn Xây, tên một loại cây gỗ tạp. Cây Dằn Xây là cây cối xay, trái nó giống thớt cối xay. Bông lá dùng làm thuốc ho, sắc với đường phèn. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị. Tỉnh Phước Tuy xưa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nay, cũng có địa danh Bủng Rằng. Cầu Dằn Xây do xây dựng kéo dài, vắt qua hai thế kỷ 20 và 21. Từ ngày 2 tháng 9 năm 1998 đến 30 tháng 4 năm 2001. Sau 7 lần gia hạn và trễ hạn 29 tháng, nên đã thành câu cửa miệng. Cầu Dần Xây là cầu xây dần dần. Hạnh Thông Tây là địa vùng nay thuộc địa bàn quận Gò Vấp. Năm 1820, Hạnh Thông Tây là tên thôn thuộc Tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, Phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Đến năm 1972, vẫn là tên xã thuộc quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Trên bản đồ tỉnh Gia Định do Ty Công Chánh Gia Định vẽ và in trước năm 1975, địa danh này vẫn còn viết đúng theo tên gốc ban đầu là Hạnh Thông xã. Từ địa danh Hạnh Thông Tây ban đầu bị nói, viết chệt thành Hạnh Thông Tây. Hóc Hưu là con rạch nhỏ ở xã Quy Đức, huyện Bình Chánh. Hóc Hưu có âm gốc là Hóc Hưu. Hóc là dòng nước nhỏ, hưu là một loại thú rừng. Địa danh này thường bị viết nhầm từ Hóc Hưu thành Hóc Hưu. Trường hợp này cũng giống Hóc Môn viết thành Hóc Môn. Trao Trảo. Tên Lũy Phòng Vệ ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đắp dưới thời Chúa Nguyễn năm 1790 và rạch ở phường Long Trường, còn gọi là rạch Cây Cám, quận 9. Từ sông Tắc đến sông Đồng Nai, dài trên một cây số. Âm gốc của trao trảo là trảo trảo, sau bị nói chệt mà thành. Thanh Đa. Có các địa danh Kinh Thanh Đa, Công viên Thanh Đa, Cư xá Thanh Đa, Chợ Thanh Đa, Nhà thờ Thanh Đa, Nhà thờ Thánh Jesus thuộc phường 26 và 27 quận Bình Thạnh. Thôn Thạnh Đa thuộc Tổng Bình Trị, sau thuộc Bình Trị Thượng, huyện Bình Dương, có từ năm 1818. Trong sách Gia Định Thành Thông Chí và Monographie de la Province de Gia Định 1902 đều có ghi tên thôn Thạnh Đa. Về sau, do bỏ dấu khi in trên bản đồ thời Pháp nên địa danh Thạnh Đa biến thành Thanh Đa. Về đường phố, có các con đường sau bị viết nhầm: Sương Nguyệt Ánh, quận Nhất, huyện Toại, quận 11, Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, Trần Khắc Chân, quận Nhất, Phú Nhuận, Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Hồ Huấn Nghiệp, quận Nhất. Nếu viết đúng phải là Sương Nguyệt Anh, huyện Thoại, Kha Vạn Cân, Trần Khắc Chân, Trương Quốc Dụng, Hồ Huấn Nghiệp. Địa danh Thủ Đức. Ở Nam Bộ trước nay vẫn tồn tại một số địa danh có thành tố Thủ đứng trước như Thủ Dầu Một, Thủ Đồn Sứ, Thủ Nhơn, Thủ Chánh, Bình Dương, Thủ Đức, Thủ Thiêm, Thủ Đào, Thủ Hy, Thủ Huấn, Thủ Khúc, Thủ Tắc, Thủ Tọa, Thủ Thuật, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Thừa, Thủ Đoàn, Long An, Thủ Triệu, Thủ Cẩm, Thủ Chánh, Tiền Giang, Thủ Chiến Sai, An Giang, Thủ Tam Giang, Cà Mau. Trong đó nổi lên mấy địa danh thường gây tranh cãi trong giới nghiên cứu là Thủ Đức, Thủ Dầu Một và Thủ Thừa. Bài viết này góp phần vào việc tìm hiểu thêm về địa danh Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Huỳnh Tịnh, Polis của thì thủ ngữ là chức quan giữ cửa biển, đồn thủ tại cửa biển 1896. GFM Jenny Brand ghi trong tự điển của mình là quan thủ ngữ, Capitaine de Port, quan canh giữa đồn biển, năm 1898. Eugène Guin cũng chưa nghĩ tương tự. Thủ ngữ, Garde le Port, đồn canh phía biển, 1957. Về sau này, các nhà nghiên cứu cũng hiểu yếu tố thủ trong các địa danh theo nghĩa đó. Như Sơn Nam, thủ là chăm sóc, giữ gìn, còn có nghĩa một đồn binh, đồn tuần tra. Vương Hồng Sển, thủ ngữ tấn thủ, chức quan giữ cửa biển, đồn thủ tại cửa biển. Theo Nguyễn Đình Đầu, chánh quyền đặt nguồn hay thủ để thu thuế và giữ việc trị an. Về sau mới ghép vô tổ chức phủ huyện. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, tỉnh Biên Hòa, năm Minh Mạng 1838, trích một tổng chánh Mỹ Hạ thuộc huyện Phước Chánh và mang sách ba thủ Bình Lợi, Định Quán, Phước Vĩnh, chia lập thành bốn tổng Phước Thành, Bình Tuy, Bình Cách, Bình Sơn, và đặt huyện Phước Bình, một thủ Phước Long Thống Hạt. Được đặt tại những nơi xung yếu để giữ an ninh trật tự. Chú giải của Lý Việt Dũng trong bản dịch Gia Định thành Thông Chí. Thủ sở, thủ ngự sở, gọi trại thành thủ ngự, là nơi đóng đồn trên bộ để đề phòng giặc Kim luôn thu thuế khóa như Thủ Thiêm, Thủ Đức, Thủ Đoàn, Thủ Dầu Một, Thủ Thừa, vân vân. Chỉ thuần túy có chức năng thu thuế, thủ ngự là viên chức trông coi một thủ nhỏ hơn tuần ti để thu thuế. Hay có cách hiểu khác đi một chút như Bùi Đức Tịnh, danh từ chỉ đồn canh gác dọc theo các đường sông. Thủ ngự có hai nghĩa. Một, chức quan võ phụ trách đội quân canh giữ biên giới. Hai, chức quan trông coi một thủ nhỏ hơn tuần ti giữ việc thu thuế. Thủ Đức đầu tiên là địa danh vùng, sau trở thành địa danh chỉ các đơn vị hành chính các cấp. Hạt Thủ Đức 1868, quận Thủ Đức 1918, thị trấn Thủ Đức sau 1975, quận Thủ Đức 1997. Về địa danh Thủ Đức, trước nay đã có nhiều ý kiến như của Dương Hoàng Tú An, Trang Thanh Liêm, Trần Mạnh Tiến, Lương Minh, Cát Ngọc, Trương Văn Tài, Nguyễn Văn Đường. Đều cho rằng nhân vật tiền hiền của thôn Linh Chiểu Đông là Tạ Huy hay Tạ Dương Minh, và người có công lập chợ Thủ Đức là một. Trong đó, người nghiên cứu khá kỹ về nhân vật tiền hiền có liên quan đến địa danh Thủ Đức là Nguyễn Văn Đường, tức Hải Đường, Nguyễn Hải Đường. Trong những bài viết của mình, Nguyễn Văn Đường chủ yếu căn cứ vào các cứ liệu sau. Thứ nhất là bia mộ của tiền hiền tại Dương Minh. Đại Nam, Linh Chiểu Đông Thôn Tiền Hiền, Quý Huy Hiệu Thủ Đức, Tạ Phủ Quân Chi Mộ. Tốt Ư Lục Nguyệt Thập Cửu Nhật, Canh Dần Niên Nhị Nguyệt Các Nhật, Bản Thôn Hương Chức Tạo. Dịch nghĩa: nước Đại Nam. Mộ ông họ Tạ, tên Húy là Huy, tên hiệu là Thủ Đức, là tiền hiền thôn Linh Chiểu Đông. Chết ngày 19 tháng 6. Hương chức thôn Linh Chiểu Đông, lập bia mộ vào ngày tốt tháng 2 Canh Dần năm 1890. Căn cứ thứ hai của Nguyễn Văn Đường là dựa vào sách Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca, tập 1, nhà xuất bản Phát Toán, Sài Gòn 1909, của tác giả Nguyễn Liên Phong. Chúng tôi xin trích lại đoạn mô tả về nhân vật Tạ Dương Minh. Thủ Đức chợ nhóm rất đông, hai bên phố xá chánh trung nhà làng, đình thần vén khéo nghiêm trang, thường niên tế tự kỹ can kỉnh thành, dấu xưa chữ nghĩa học hành, nay hãy để dành khí tập phong thinh. Thuở kia ông Tạ Dương Vinh lập chợ Thủ Đức tại Linh Chiểu Rầy, má người cải tán mới đây, miễu đề chữ Tạ Dương Minh, cất riêng ra chỗ một mình quy mô. Căn cứ thứ ba của Nguyễn Văn Đường là bên hông chợ Thủ Đức A, hiện còn ngôi miếu cổ mà người dân địa phương gọi là miếu Tạ Dương Minh, và đường Hồ Văn Tư trước đây là đường Tạ Dương Minh. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Đường còn cho là Tạ Huy, một trong những thủ lĩnh của nhóm di thần nhà Minh Trung Quốc, di trú qua đất Việt, được chúa Nguyễn thâu nhận và đã thần phục vào khoảng 1679 đến 1725, nhưng không nói rõ là được ghi chép từ nguồn sử liệu nào. Từ đó, Nguyễn Hải Đường kết luận Tạ Huy, Thủ Đức, Tạ Dương Minh là một người. Ông Tạ Huy tên hiệu Thủ Đức và còn có tên là Tạ Dương Minh, được nhân dân thôn Linh Chiểu Đông tôn là tiền hiền. Địa danh Thủ Đức lấy từ tên hiệu của ông. Thôn Linh Chiểu Đông đến năm 1836 mới thấy xuất hiện trong địa bạ triều Nguyễn, và vào năm 1838, quốc hiệu Đại Nam mới được vua Minh Mạng đặt. Do vậy, việc ông Tạ Huy được xem là tiền hiền của thôn Linh Chiểu Đông phải sau năm 1838. Thực ra địa danh Thủ Đức đã có trước năm 1772. Vì trong cuốn Tự vị An Nam Latin của Pierre Bignot de BN đã thấy xuất hiện địa danh này. Một điểm khó thuyết phục trong cách lập luận của Nguyễn Văn Đường cũng như của các tác giả kể trên là trước nay việc lấy tên hiệu để đặt địa danh là chưa có tiền lệ. Trước nay, chúng ta thường chỉ thấy các nhà nho lấy các địa danh để đặt tên hiệu, chứ chưa có trường hợp nào ngược lại. Chẳng hạn, Nguyễn Du lấy hiệu từ làng Tiên Điền, Nguyễn Khắc Hiếu lấy hiệu Tảng Đà từ núi Tảng Viên và sông Đà, Trần Tế Xương lấy hiệu Vị Xuyên, sông Vị ở Nam Định. Đây cũng chính là điều mà Trang Thanh Liêm đã tỏ vẻ hoài nghi. Hoặc danh xưng này đã có sẵn mà ông Tạ Huy lấy làm tên hiệu cho mình, hay thận trọng hơn như Trần Mạnh Tiến. Rất có thể là tên Thủ Đức xuất hiện đầu tiên từ ông tiền hiền Tạ Huy, hoặc ngược lại, tên Thủ Đức đã có sẵn mà ông Tạ Huy đã lấy làm tên hiệu riêng cho mình. Sách Gia Định Thành Thông Chí ít nhất cũng 3 lần chép về sông Đức Giang, còn có tên gọi là sông Thủ Đức. Phải chăng địa danh này gắn liền với nhân vật tên Đức trong địa danh Thủ Đức, chứ không phải từ hiệu Thủ Đức của Tạ Huy hay Tạ Dương Minh? Như vậy, có thể kết luận Tạ Huy, Thủ Đức, Tạ Dương Minh là một nhân vật, nhưng không thể cho rằng địa danh Thủ Đức là do từ tên hiệu của Tạ Huy, Tạ Dương Minh mà ra. Địa danh Thủ Đức được cấu tạo theo kiểu Thủ là người đứng đầu một đồn canh và Đức là tên người, giống như địa danh Thủ Thừa ở Long An. Tóm lại, địa danh Thủ Đức có kiểu định danh Thủ cộng tên người, như Thủ Thừa, Thủ Thiêm chẳng hạn. Việc nghiên cứu các địa danh có kiểu định danh này sẽ giúp tìm hiểu rõ hơn quy luật cấu thành các địa danh ở Nam Bộ cũng như lịch sử văn hóa của vùng đất này. Tên chợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Một, đặt vấn đề. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chiếm 1/3 tỷ trong GDP của cả nước. Hiện thành phố có hơn 300 chợ bán lẻ, 3 chợ đầu mối, 81 siêu thị, 3 trung tâm thương mại. Với dân số 8 triệu dân, hoạt động mua bán ở đây luôn diễn ra nhộn nhịp với nhịp sống sôi động của nó. Nói đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, không thể không nói đến những ngôi chợ, dù ồn náo, náo nhiệt hay lặng lẽ, âm thầm, thì nó đã làm nên một phần hồn của Sài Gòn. Nói về các loại hình chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng về mặt ngôn ngữ cũng đã có thể bổ sung khá nhiều và vốn từ vựng chung với các loại chợ. Chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ mẹ, chợ con, chợ sáng, chợ chiều, chợ đêm, chợ xóm, chợ sớm, chợ phường, chợ quận, chợ chìm, chợ nổi, chợ lũi, chợ chạy, chợ vỉa hè, chợ phiên, chợ mò, chợ chuyên danh, chợ đặc chủng, chợ đồ cũ, chợ lạc son, chợ nhà giàu, chợ quê, chợ tập kết, chợ công nhân, chợ tự phát. Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố chợ, với những chợ nổi tiếng như chợ Bến Thành, biểu tượng văn hóa của thành phố, chợ Bình Tây, chợ đầu mối ASEAN, chợ An Đông, chợ đầu tiên đạt chuẩn ISO, chợ Soái Kình Lâm, đầu nguồn tơ lụa, chợ Bình Tây, sung mãn ở tuổi cổ Lai Hy, chợ Dân Sinh, chợ một thời vang bóng, chợ Kim Biên, chợ cửa khẩu giữa lòng thành phố, chợ Tân Bình, thế giới đồ may sẵn, chợ Bà Chiểu, sôi động ngày đêm, chợ Trần Chánh Chiếu, kho ngọc thành phố, chợ Nhật Tảo, thánh địa linh kiện điện tử, chợ Thủ Đức, dán quê ở nội thành, chợ Tân Thành, thế giới hai bánh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi có số lượng chợ nhiều nhất nước với những phương thức định danh khá phong phú. Theo thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi, từ trước đến nay, ở thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 362 tên chợ, cả tên cũ và tên mới, cả những chợ đã mất và hiện còn. Bài viết này chủ yếu khảo sát cách thức đặt tên chợ ở thành phố Hồ Chí Minh dưới góc độ ngôn ngữ văn hóa. 2. Phương thức đặt tên. Có thể quy tên chợ ở thành phố Hồ Chí Minh theo các cách đặt tên sau. 2.1. Đặt theo địa phương nơi chợ tọa lạc. Đây là cách đặt tên chợ phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất với 170 trên 362 tên chợ, 46,96%, lấy ngay địa danh mà chợ tọa lạc ở đó. Đó có thể là địa danh vùng, chợ Bà Quẹo, chợ Dòng Ông Tố, chợ Bàn Cờ, địa danh hành chính các cấp, tên ấp, tên xã phường, tên quận huyện, tên thành phố, chợ ấp đình, chợ Bình Trưng, chợ phường chính, chợ Tân Bình, chợ Cần Giờ, chợ Sài Gòn. Tên chợ lấy từ tên ấp, khóm chỉ có 8 tên. Ấp Đình, Cây Dầu, Kiết Tâm, Lạc Quang, Tân Hưng, Tam Hải, Trung Chánh, Trung Mỹ Tây. Trong khi đó, tên chợ gắn với tên phường xã lại chiếm đa số, chủ yếu ở các khu vực ngoại thành. Qua đó đã phản ánh số lượng lớn tên các đơn vị hành chính của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 317 xã, phường, thị trấn. chợ mang tên quận huyện có 8 chợ, chủ yếu ở ngoại thành. Tương ứng với địa bàn tỉnh Gia Định trước năm 1975, chợ Thủ Đức, chợ Phú Nhuận, chợ Gò Vấp, chợ Tân Bình, chợ Cần Giờ, chợ Củ Chi, chợ Hóc Môn, chợ Bình Chánh. Một điểm đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh có đến 44 tên chợ lấy theo tên các họ Đạo. Chợ Thạch Đà, chợ Lạng Sơn, chợ Bùi Phát, chợ Vườn Chuối, chợ Phú Bình, chợ Tân Hương, trong tổng số 15 giáo hạt nằm trên 24 quận huyện của thành phố. Ngoài vai trò tiền, từ chỉ tiểu loại, từ chợ còn trở thành yếu tố của nhiều địa danh vùng, ấp, phường, thành phố, tỉnh, rạch, cầu, sông, kinh, nghĩa trang. Xóm chợ Ông Địch, ấp chợ nhỏ, phường chợ, thành phố chợ lớn, tỉnh chợ lớn, rạch chợ mới, cầu chợ cầu, sông chợ đệm, kinh chợ lớn, nghĩa trang chợ quán. So với cách đặt tên cầu ở thành phố Hồ Chí Minh ở dạng này, số lượng tên cầu cũng chỉ có 50-20%. 2.2. Đặt theo tên đường chạy qua chợ. 59/362, 16.29%. Cá biệt có hai chợ là chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Võ Thành Trang, dù không nằm ngay con đường đó nhưng vẫn được mang tên. Ví dụ, chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Hàm Nghi, chợ Tôn Thất Đạm, chợ Lý Nam Đế, chợ Trần Nhân Tôn, chợ Lê Văn Thọ, chợ Phạm Văn Hai, chợ Lãnh Binh Thăng, chợ Lê Hồng Phong, chợ Hà Tôn Quyền, chợ Huỳnh Thúc Kháng, chợ Chu Mạnh Trinh, chợ Vạn Kiếp. Ở Hà Nội, cách đặt tên này chỉ có 9 trường hợp. Chợ Cầu Giấy, chợ Đông Thành, chợ Đồng Xuân, chợ Gia Lâm, chợ Hàng Bài, chợ Hàng Lược, chợ Hòa Bình, chợ Phù Đổng, chợ Thanh Nhàn. Thành phố Huế lại không có chợ nào được đặt tên theo phương thức này. 2.3. Đặt theo số thứ tự hoặc kết hợp giữa tên địa danh và số thứ tự. 8/362, 2.20%. Đây là những chợ nhỏ ăn theo các địa bàn dân cư, thường nằm trong các con hẻm, đường nhỏ. Ví dụ, chợ 200, chợ 175 gần Bệnh viện Quân y 175. Chợ hẻm 113, chợ hẻm 289, chợ hẻm 33, chợ Tân Phú 1, chợ Tân Phú 2, chợ phường 18, chợ Lô 6. 2.4. Đặt theo điểm đặc biệt gần chợ. 65/362, 17.95%. Phản ánh một cách khá đa dạng đặc điểm địa hình sông rạch, chợ kinh, chợ cầu, chợ cống lấp, chợ bầu sen, chợ bờ ngựa, chợ bến cỏ. Thực vật địa phương nhất là những loại cây của thời kỳ đầu khai phá. Chợ cây bàng, chợ cây da bà bầu, chợ cây da cờm, chợ cây dầu, chợ cây gòn, chợ cây gõ, chợ cây lơn, chợ cây điệp, chợ cây quéo, chợ cây thị, chợ cây vông, chợ cây xoài, chợ vườn chuối, chợ ngã tư Gò Mây, chợ Hàng Xanh, địa bàn dân cư của một đô thị lớn, chợ hẻm, chợ khu tập trung, chợ nhà máy dầu thực vật, chợ ngã tư bốn xã, chợ ga, chợ đường rầy, chợ bến xe, chợ điều khiển, chợ dinh, chợ hội đồng, chợ xã Tây, chợ thị trấn. Ngành nghề của địa phương: chợ lò heo, chợ lò than, chợ lò da, chợ lò rèn, chợ lò đúc, chợ lò muối, chợ xóm chiếu, chợ xóm thuốc, chợ xóm củi. Tín ngưỡng: chợ miễu, chợ đình, chợ văn thánh, chợ nhà thờ. Đặc điểm riêng của chợ: chợ bồn nước, chợ thùng khuy, chợ chuồng bò, chợ cây da xà, chợ xóm cháy, vân vân. 2.5. Đặt theo tên người nổi tiếng ở địa phương. 7/362, 1.93%. tên tuổi các nhân vật này thường khó xác định đầy đủ, chính xác chỉ trường hợp của Thị Nghè, Nguyễn Thị Khánh, con gái quan khâm sai Nguyễn Cửu Vân và ông tạ Trần Văn Bỉ, một thầy thuốc nam nổi tiếng trong vùng. Ví dụ, chợ Bà Chiểu, chợ Bà Hôm, chợ Bà Hạt, chợ Bà Điểm, chợ Thị Nghè, chợ Thủ Thiêm, chợ ông tạ. 2.6 Đặt theo tên người có công xây dựng chợ. 9/362, 2.48%. Chợ Bà Hoa, chợ phường 11, quận Tân Bình là một trường hợp đặc biệt. Chợ do bà Hoa lập khoảng năm 1967, chủ yếu bán thức ăn xứ Quảng. Trước đây, chợ mang tên Linh Hoa. Linh là tên người chồng, Hoa là tên người vợ. Sau khi người chồng chết, người ta gọi gọn là chợ bà Hoa. Ví dụ, chợ Quách Đàm, chợ Trịnh Khánh Ân, chợ Trùm Rìu, chợ Lý Văn Mạnh, chợ bà Hoa, chợ Linh Hoa, chợ Nguyễn Thực, chợ ông Hoàng, chợ ông Địch, chợ Xã Tài. 2.7 Đặt theo quy mô, thời gian xây dựng, vật liệu xây dựng. 14/362, 3.86%. Cách đặt tên này cũng khá phổ biến ở các địa phương khác. Ví dụ, chợ lớn, chợ nhỏ, chợ mới, chợ cũ, chợ lớn cũ, chợ lớn mới, chợ thiết, chợ xi măng, đọc trại từ xi măng. 2.8 Đặt theo tên các sản phẩm bán ở chợ. 14/362, 3.86%. Ví dụ, chợ chim, chợ chó, chợ gà, chợ vải, chợ đuổi, chợ gạo, chợ đường, chợ đệm, chợ rau, chợ vật liệu xây dựng. 2.9 Đặt theo thời gian họp chợ để đặt tên. 9/362, 2.48%. Chợ họp theo các phiên sáng, chiều để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, có những chợ gần nhau kết thành từng cặp sáng, chiều như chợ Sáng, chợ Lạc Quan, chợ Chiều, chợ Bùi Môn ở quận 12, chợ Sáng, chợ Bùi Minh Trực, chợ Chiều, chợ Nhị Thiên Đường ở quận 8, chợ 10 giờ, phường 6, quận 8, nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, hình thành từ những năm 1960, chỉ họp từ 10 đến 12 giờ sáng, sau khi chợ Lò Than và chợ Bình An cùng phường bãi chợ, hàng hóa còn thừa mang về đây bán tiếp. Ngoài ra, còn có những chợ nhóm họp vào lúc nửa đêm về sáng. Ví dụ, chợ Sáng, chợ Chiều, chợ 10 giờ, chợ đêm Kỳ Hòa, chợ đêm Bến Thành. 2.10 Đặt theo tên nước ngoài. 3/362, 0.82%. Với ba địa danh gốc Pháp, Nancy, tên một thành phố lớn ở vùng Lorraine, Chardonnay, tên của tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp ở Việt Nam, từ 15 tháng 5 1860, được đặt tên cho ngôi chợ trên đường Nguyễn Huệ. Chợ La Cai, tên một nghị viên hội đồng đô thành chợ lớn. Ví dụ, chợ Nancy, chợ Chardonnay, chợ La Cai. 2.11 Đặt theo nguyện vọng, mong muốn của nhân dân. 4/362, 1.10%. Ví dụ, chợ Hòa Bình, chợ Thái Bình, chợ Kiết Tâm, chợ Dân Sinh. 3. Cấu tạo của tên chợ. 3.1 Địa danh thuần Việt. Về từ loại, các địa danh này có thể là danh từ, tính từ hoặc số từ. Danh từ 60%, chợ Cây Lơn, chợ Cầu Cống, chợ Thiết, chợ Bàn Cờ. Tính từ 4.14%, chợ mới, chợ cũ, chợ nhỏ, chợ lớn. số từ 2,20%. Chợ 200, chợ phường 11, chợ hẻm 289, chợ Tân Phú 1. 3.2. Địa danh vay mượn. Địa danh gốc Hán 32,59%. Chợ Bình Long, chợ Bình Trị Đông, chợ Tân Thạnh Tây, chợ Tam Hà. Địa danh gốc Pháp 0,82%. Chợ Nancy, chợ La Cai, chợ Sarnay. 4. Vài nhận xét. Tên chợ ở thành phố Hồ Chí Minh có số lượng nhiều nhất nước, phản ánh sức sống của một trung tâm kinh tế lớn, dù không có bề dày lịch sử như Hà Nội, Huế. Nội dung của nó biểu đạt được những giá trị văn hóa, lịch sử của một vùng đất đặc trưng ở phía Nam. Tên chợ cùng với các địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh góp phần bảo lưu các giá trị văn hóa của địa phương thông qua các phương thức địa danh. Nó phản ảnh các điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, đặc điểm sinh hoạt kinh tế, quan điểm thẩm mỹ, sự giao lưu văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh trong quá khứ và hiện tại. Tên chợ ở thành phố Hồ Chí Minh tồn tại với nhiều phương thức đặt tên đa dạng, phong phú với 10 cách đặt tên. Đặt theo nơi chợ tọa lạc, đặt theo tên đường chạy qua chợ, đặt theo số thứ tự hoặc kết hợp giữa tên địa danh và số thứ tự, đặt theo điểm đặc biệt gần chợ, đặt theo tên người nổi tiếng ở địa phương, đặt theo sản phẩm bán ở chợ, đặt theo thời gian họp chợ, đặt theo tên nước ngoài, đặt theo nguyện vọng mong muốn. Về mặt cấu tạo, ở thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tên chợ thuần Việt vẫn chiếm đa số với 66,31% so với 33,69% tên chợ vay mượn chủ yếu từ địa danh gốc Hán. Một chợ có thể có 2 đến 3 tên gọi khác nhau, nhưng không thấy có hiện tượng tên tục của những chợ mang địa danh gốc Hán như ở miền Bắc. Điều đó cho thấy, trong cách đặt tên chợ ở Nam Bộ nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ít chịu ảnh hưởng của Hán học. Người dân vẫn có khuynh hướng bảo tồn các địa danh mang tính chất dân dã, mộc mạc, dễ nhớ. Các chợ này thường tập trung nhiều ở ngoại thành.